ra theo cái chương trình thuyết pháp ngày hôm nay, xin sẽ đọc cho quý vị nghe cái bài giảng của ngài Thiền sư Ujjotika có tựa đề là hãy nương tựa nơi chính mình. Nhưng mà trong suốt hai ngày hôm qua và hôm nay có một số vị đến gặp sư trình pháp và nói rất nhiều về cái khó khăn liên quan tới vấn đề thiền tập, do đó mà suy nghĩ rằng là để giúp cho quý vị điều chỉnh cái sự thực tập của quý vị, hôm nay thì xin thay vì nói về cái đề tài hãy nương tựa đến chính mình thì xin đọc lại cho quý vị nghe những cái phần trình pháp cũng liên quan tới cái việc những cái khó khăn tương tự giống như quý vị kinh nghiệm trong số cái khóa thiền này. Bây giờ cái khó khăn thứ nhất mà vì một số hành giả thưa với sư đó là khi mà ngồi thiền mà quan sát hơi thở đó thì làm như từ từ hơi thở nó nhẹ dần và nó có khuynh hướng hơi thở mất, khi thở trở nên vi tế. Đúng là hơi thở không mất đâu nhưng mà nó vi tế, và khi như vậy thì hành giả càng nghe khó chịu lắm, là bởi vì làm như nó hụt hẳn. Đối tượng là hơi thở đó, hơi thở mà nó nhẹ đi, nó vi tế thì làm như mình bắt được. Khi mà mình bắt được thì có thể hoặc giả là tâm của mình nó phóng, hoặc giả là mình hôn trầm hay là đủ từ khó khăn hay sanh khởi. Một cái khó khăn thứ hai nữa mà vì hành giả này, một số hành giả là thường tình với sư là liên quan tới vấn đề buồn ngủ, hôn trầm. Ngồi sang cũng tới cuộc lưu hoài. Và cái thứ ba nữa là con hay quên quá. Sư dặn là phải duy trì chánh niệm trong suốt cái thời gian thực tập từ sáng khi thức dậy cho tới khi mà chúng ta đi nghỉ, và ngay cả khi lên giường nằm rồi cũng phải là duy trì chánh niệm được, mà sao hay quên quá, không biết cái nghiệp gì nó dày vòng sao mà sao tập thiền cũng hay quên quá thừa. Đây là những cái lời bộc bạch tâm sự quý vị. Thì bây giờ đây tôi xin từ từ khi đọc những cái phần trình pháp, sự khó khăn của quý vị ngày hôm nay cũng là những cái sự khó khăn mà các anh chị em huynh đệ thì chúng ta đi thực tập ở bên biển điện gặp phải, và vì thiền sư ở bên đó trả lời như thế nào thì xin từ từ đọc quý vị nghe. Lúc thiền tập, thưa sư, con gặp nhiều khó khăn quá, tâm con suy nghĩ liên miên, tâm hôn trầm, khó chịu, bực bội, phóng dật, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia. Lâu lâu mới có một chút hay biết, lâu lâu mới có được một chút chánh niệm, một chút yên tĩnh, nhưng rồi đâu cũng vào đó. Phóng tâm thì khó chịu, hôn trầm thì suy nghĩ. Thưa sư, bây giờ phải làm sao đây? Không sao hết, tất cả đều là tâm. Ý muốn nói là tâm hôn trầm, tâm phóng dật, tất cả đều là tâm hết. Khi hành giả ghi nhận thấy được tâm quý vị là tốt rồi. Ví dụ chẳng hạn như vị thường sư thường nói rằng quý vị đến và quý vị nói rằng theo con ngồi thiền thì con suy nghĩ hoài. Điều đó có nghĩa là hành giả có trách nhiệm, hành giả mới biết mình suy nghĩ chứ. Hành giả ở nhà làm lùng rồi đổi đầu tắt mặt tới, có bao giờ thấy tâm mình suy nghĩ đâu. Nhưng mà một khi mà tới thiền viện rồi thì tự nhiên mình ngồi yên, tâm mình nó có cái sự định tĩnh, là tự nhiên mình thấy có trách nhiệm, là tự nhiên mình thấy tâm mình suy nghĩ. Vì vậy nếu thấy tâm mình suy nghĩ là hành giả phát hiện đi. Điều này có nghĩa là mình đã có trách nhiệm rồi đây. Và tâm suy nghĩ, vì thường sư nói nó chỉ là một trạng thái tâm như bất cứ các tâm nào khác, không sao hết. Chỉ khi nào bạn duy trì chánh niệm thì bạn mới thấy được tâm của bạn, tâm tốt, tâm xấu, không sao hết. Vấn đề là bạn có thấy không? Bạn chỉ là bạn trình bằng với tâm của con nó yên tĩnh, tâm của con nó thư giãn, tâm của con thoải mái, tâm con chánh niệm, còn tâm tốt không ạ? Mà hề mà có một chút tâm xấu là bạn than thở. Thì ông thầy thì nói không sao hết. Tâm tốt, tâm xấu là tâm. Bạn có hay biết không? Cái đó là cái điều mà tôi muốn biết ạ. Ở đây hành giả thấy khó chịu, không ưa những trạng thái tâm xấu vì bạn dính mắc vào tâm yên tĩnh. Vậy hãy quan sát tâm dính mắc này. Khi mà bạn bức xúc với tâm hôn trầm, khi bạn bức xúc với tâm phóng dật, Khi bạn bức xúc với cái đau, điều đó có nghĩa là bạn muốn một cái gì đó. Bạn muốn ngồi không có đau, bạn muốn tâm bạn ngồi cho yên, bạn muốn ngồi cho tỉnh táo, đừng có hôn trầm gật lên gật xuống, người ta cười mình, người ta nói được cái gì mình đi tu mà cứ ngồi khò lên khò xuống ngoài mà còn ngáy lên thùng nữa. Bạn bất cẩn, bạn khó chịu, bạn đâu có biết rằng cái đó là cái chuyện tự nhiên. Mình không tập thì thôi, cho mình tập là phải khó khăn. Khó khăn một cách rất là tự nhiên, ai được bị hết. Mình nhắc tâm mình như vậy để mình tự sát sánh lên mình. Ví dụ khi bạn ngồi bạn thấy một tâm bất thiện sanh lên, nếu chúng ta duy trì chánh niệm về nó thì nó sẽ không còn bất thiện nữa. Ví dụ chẳng hạn mình ngồi tự nhiên thèm ăn cái chuối chẳng hạn. Bây giờ này 3-4 giờ mình phải bắt con trai sáng mình không ăn, mình thèm cái chuối. Khi có nhiều khi ở bên đất của thưa vậy đó, cái chiều đó tự nhiên đó mình thèm khúc bánh mì thịt, có bánh mì thịt đâu ăn, có thèm ngang thèm ngựa vậy à, chán đời cho quý vị. Rồi làm sao đây? Hệ mình càng phản ứng bao nhiêu nó càng quậy mình bấy nhiêu, hệ mình càng bức xúc bực bội nó còn phá mình bấy nhiêu. Do đó ông thầy nói không sao hết, một tràng thấy tâm bất thiện mà sanh lên mà bạn biết, bạn duy trì chánh niệm, lúc bây giờ tâm bất thiện đi qua rồi, tâm của bạn bây giờ là tâm chánh niệm. Lấy ví dụ nếu hành giả chánh niệm về tâm phóng dật thì tâm phóng dật không còn được, lúc bây giờ hành giả chỉ có chánh niệm. Quý vị ngồi tự nhiên nghĩ cái chuyện ở nhà, cái chuyện con, chuyện cái, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện làm ăn ở nhà, bạn hay biết tâm nó đang suy nghĩ, tâm phóng dật nó đang chạy về nhà, như vậy là bạn chánh niệm, như vậy là bạn tu rồi đấy. Phóng dật đi qua rồi, bây giờ tâm, bây giờ hiện tại, bây giờ tâm đang chánh niệm, thì thay vì mình hoan hỷ cái tâm chánh niệm của mình bức xúc bực bội, mình căng nhằn cào nhau xong mà ngồi thiền đã thu xếp câu chuyện rồi lên đây rồi mà bây giờ còn ngồi nghĩ câu chuyện nhà chi nữa, tu đi rồi vài bữa về thì tính sao chứ có sao đâu. Tâm quân bình, có được tâm này phải nhờ thái độ chân chánh. Tâm quân bình nghĩa là sao? Cái tốt tới cái xấu tới, tâm mình yên ổn không sao hết, tâm là tâm quân bình. Muốn có được tâm này, thái độ của bạn phải rất là chân chánh đấy, mà thái độ chân chánh là trí tuệ. Tâm suy nghĩ là tâm suy nghĩ thôi, tâm suy nghĩ tốt, tâm suy nghĩ xấu. Tâm mình thiền nặng quá thì suy nghĩ xấu, mình có trí tuệ tâm suy nghĩ tốt, xấu tốt không thành vấn đề. Tâm đó là tâm quân bình đó quý vị. Nếu mà có, quý vị có được cái tâm này là quý vị là có trí tuệ đấy. Lấy một ví dụ, có một hành giả đến gặp tôi và nói rằng khi con tới trời ở đây rất là nực, ngồi thiền giờ nào đổ mồ hôi cả. Khi mỗi lần như thế thì có một cái cơn gió nó vô, con cảm thấy rất là sung sướng. Nhưng mà hết cơn gió rồi con lại bực nữa. Rồi con chạy tới gần cái máy quạt con ngồi, con bật cái máy quạt lên, quạt qua quạt lại mát. Không biết cái anh chàng phải gió nào biết chạy tới tắt máy quạt, hay là không biết cái máy quạt sang đứng là con đội sân, con ngồi tìm cũng được. Thì vì thấy những cái trường hợp đó là tâm rất là dính mắt, tâm dính mắt không muốn cái trạng thái nóng lại bực bội. Bây giờ vị này tới trả lời này. Khi mà thầy dạy đó, tâm nó bực bội khó chịu, tâm nóng này, tâm bức xúc bực bội, thầy nhắc mình cái khí trời ở ngoài, khí hậu ở ngoài mình không có kiểm soát được, mình không có xử lý được. Trời nó muốn nóng nóng, muốn lạnh lạnh, muốn gió gió, muốn yên yên, mình không có làm gì được hết trơn. Không phải mục đích nó đến đây để mà nó phá mình. Trời nóng mình ghi nhận tâm khó chịu, mình hay biết tâm khó chịu. Vì này thưa với thầy nói, lúc bây giờ là con chỉ ngồi con quan sát tâm khó chịu, tới một lúc cái tâm nó dễ chịu rồi, gió thổi vô con thấy bình thường. Hồi trước là không có chịu niệm thì khi mà gió thổi vô thì thích lắm, mà đi gió mà hết thổi rồi là bức xúc bực bội khó chịu. Hay mà máy quạt chạy thì sao mà máy quạt tắt, là ai tắt máy quạt là mình sân hận, bức xúc ghê lắm. Bây giờ một khi mà làm niệm được để giữ được tâm quân bình rồi, bây giờ nó tới, nó có quạt không có quạt không sao hết. Một số hành giả Tây phương mà qua bên thực tập bên Miến Điện, họ gặp rất nhiều khó khăn về cái vấn đề thời tiết. Vì thiền sư kể cho khi nghe một câu chuyện, nó có một lần có một số hành giả tăng đó quý vị, cứ tăng đó lên trên ngồi trên chánh điện như thế này, rồi và bên Miến Điện nó chia làm hai căn, tầng trên á là cứ tăng ngồi, tầng dưới là quý cô quý bà với quý tu nữ ngồi ở dưới. Sư Ni đó ngồi phần tầng dưới, còn ở trên là Sư Tăng, vậy là Thiền Sinh Nam. Thì là bởi vì thấy xung quanh mình toàn là đàn ông không à, thành ra mới suy cô cái y ở ngoài mặc cái áo lá ở trong ngồi. Rồi có ông mặc cái áo lá không chịu nữa, che cái bụng đó, đưa cái lưng phía sau. Có vì là ngồi thì mặc cái áo lá, đạt cái áo lá rồi mà còn che cái bụng không à, còn để cái lưng phía sau cần. Mà cái lưng sau mà lưng đẹp thì nói chung lưng mà gạt không quan phí. Rồi có mấy ông Việt Nam con nó đau mà giác cái gì cục trời nó mịt, mấy tay thấy giọt thở lắm. Ông thầy thường sư ông đi vòng hoài sao mà mấy tiên mặc y mà ngồi mà mặc áo lá vậy mà còn loài cái lưng ra nữa. Ông nào mà gạt xài với là gì đó hút gió rồi thôi làm ơn mà đầy lại dùng. Nó chịu ngồi thầy ạ, nóng quá chịu ngồi, nóng quá chịu ngồi. Rồi thầy thiền sư cũng giải thích cái chị cách ở đâu vào đó. Cách đó sau chừng vài ba hôm có một ông Mỹ, ông cũng tới đó, ông Mỹ, ông Canada gì thì được rõ. Nhưng mình nói là một ông Tây đó, ông tập thiền, ông mập lắm quý vị. Chắc cũng là 150 kg chứ không phải ít đâu. Ông thầy thiền sư nó ngồi đó, áo trong áo ngoài ướt mềm, nóng quá ướt bộ mồ hôi nhẹ nhại, cái áo của ông ướt mềm. Rồi kê ông lên ông trình pháp, ông thiền sư hỏi ông ngồi sao mà làm như là nóng quá mà sao ông không mở mấy quạt, hay là ông không chịu cởi áo ra như tất cả các người khác. Ông nói chứ không, cộng chí còn để yên áo còn mặc như vậy mồ hôi chạy ra, mồ hôi là air con là cái máy lạnh của con. Ông nói con để yên vậy, con ngồi con niềm tâm khó chịu thôi, khi tâm khó chịu mồ hôi đổ ra tự nhiên mồ hôi nó mát, không cảm thấy giống như thoải mái dễ chịu, giống như có cái máy lạnh đó. Ông thầy thường xuyên nhắc các vị hành giả mà tăng đó, các vị thấy không, ông này 200-300 kg này mặc thù lù vậy, mà ông ngồi trời nắng đổ mồ hôi ra vậy, mà ông ngồi quan sát cái tâm của ông yên tĩnh xong xuôi rồi là ông thấy mồ hôi giống như máy lạnh. Để làm sao mình chịu đựng được như vậy? Tâm quân bình có được, khi trở lại cái bài viết nói rằng tâm quân bình có được, tâm quân bình là sao? Tâm quân bình là tâm, cái trạng thái tâm nào tới hoặc giả buồn hoặc vui, tâm của hành giả không có bức xúc bực bội khó chịu, hoặc cái trạng thái ở bên ngoài nó nóng lạnh như thế nào, tâm của hành giả cũng không có bị dao động. Thái độ chân chánh làm cho bực bội sân hận dịu xuống, không có thái độ chân chánh tâm sân sẽ bùng lên như lửa gặp gió. Thái độ chân chánh là sao? Nóng lạnh là chuyện tự nhiên, chúng sinh ra khi hội đủ nhân duyên của mình không sửa đổi được, nhắc mình phải có tâm chấp nhận. Điều thì quý vị thấy thì mình càng thiền tập bao nhiêu mình càng chịu đựng được bấy nhiêu, cái sự chịu đựng được nó càng lúc nó được càng cao nhờ cái sự thực tập thiền của mình. Mình vô thiền tập trong một cái buổi thiền tập như thế này, quý vị sức chịu đựng của quý vị rất nhiều, chịu đựng với thời tiết này, thì chịu đựng với những người xung quanh này, chịu đựng với những cái khó khăn do sự thiền tập mà quý vị vượt qua được hết thì cái hành tham nhận quý vị nó càng ngày nó càng đi lên. Mà cái người mà có nhiều hành tham nhận là cái người có trí tuệ, mà cái người mà có hành tham nhận có trí tuệ là người có sự tinh tấn trong sự thực tập, thì quý vị thấy nhiều cái phẩm tính nó càng ngày nó càng đi lên với cái sự thực tập của mình. Khi mình có sự tham nhận, khi mình có được trí tuệ, mình làm cái gì với cái này, mình đem cái này mình ra mình áp dụng trong cuộc đời của mình. Cuộc đời mình nó đòi hỏi rất nhiều cái sự tham nhận. Có chuyện đáng nói không phải là mở miệng nói liền. Quý vị thấy khi mình tu á, một cái là mình phản ứng mình nói. Mình nói với vợ, mình với chồng, mình với con, mình với cha, mình với mẹ mình. Nói cho đạt xong rồi đi sám hối, đi xin lỗi. Nhưng mà khi mình tu rồi mình thấy nói gì đó nó mất công quá đi. Nó không lợi cái gì hết trơn á. Không phải cái chuyện mình nói đúng là ta nghe đâu. Mình nói đúng mà mình sân hận mà ta không bao giờ nghe. Quý vị để ý trong gia đình quý vị đi coi, quý vị khi mà nổi sân lên, quý vị nói con mình không nghe đâu, bởi vì nó biết mình đang nổi sân. Khi mà nó phá hay làm cái chuyện gì bậy, mình làm thinh mình không nói gì trơn, mình để cái tâm mình yên xuống rồi mình quát nó tới, nó ứng rồi lắm. năm vừa rồi đã về qua bên Miến Điện đó, có một vị hành giả hỏi vị thượng sư này, ngài có thể cho tôi biết là hòa thượng thầy của ngài đó có bao nhiêu người học trò, và các vị có bao nhiêu người chứng đắc, và có bao nhiêu người kinh nghiệm nữa, nói rất là nhiều. Thì thầy thượng sư trả lời cũng rất là dài nữa, nhưng mà xin nhớ một câu mà thầy nói: tôi không bao giờ thấy được một cái vị thầy nào trí tuệ hơn ngài hòa thượng Sư Minh, ham nhận hơn cái vị thầy của tôi. Tại vì sao quý vị biết không? Ngài đó, khi mà cần nói một điều gì đó, không phải ngài nói liền đâu, mà khi mà cần la một vị sư đó, cần nhắc nhở một vị sư đó, ngài biết cái chuyện cái vị sư đó làm sai nè, cái vị học trò của mình làm là không đúng rồi nè, mà muốn nhắc gì đó đó, ngài rất là tham vậy. Chỉ cần một câu nói thôi, quý vị biết ngài chờ bao lâu không? Chờ tới một năm mới nói. Ông làm thật rồi, thấy làm thật rồi mà chưa dám nói, cứ chờ hoài, chờ tới trước lúc nào có cơ hội mới nói, chờ tới một năm mới nói với học trò mình một câu để nhắc học trò mình rằng làm thật. Thì tôi thấy không ai là tham nhận hơn bằng ngài được hết trơn. Khi mà mình tâm mình mà thấy, khi mình thấy câu chuyện mà đúng rồi là mình phúc ra liền, đôi khi không đúng mình nhào ra liền, nó tùm lum đại la mình nó không có chân nghiệm. Do đó quý vị thấy hành tham nhập rất là cần thiết trong cái vấn đề xử lý hàng ngày, trong cái sự sinh hoạt hàng ngày của mình. Bởi vì sao? Bởi vì xung quanh mình là toàn cái người phiền não không, chính mình cũng phiền não, họ cũng phiền não nữa. Thành ra chỉ cần cái này nhán qua nhán lại là chấp lược liền. Vì vậy có một sư đến gặp sư và nói rằng: thưa sư, khi mà con làm thật sự con thấy phiền não quá, người ta sẽ ăn hiếp con hỏi, người ta sẽ phê bình chỉ trích con hỏi, làm chuyện tốt người ta, làm chuyện xấu người ta la được, mà làm chuyện tốt người ta sẽ tăng nhằn nữa, con không biết làm sao. Sư nói chỉ có một chuyện mà sư phải làm thôi, là sư phải tu cho thật nhiều, sư mới làm thật sự được một cách viên mãn. Cái thật sự là cái chuyện mình làm chứ không ăn cơm nhà vắt và voi nha. Mình làm không công, mà vì mình làm không công, mình không lấy tiền lấy bạc, mình làm từ nguyện, mà mình sẽ bị người ta phê bình chỉ trích. Sư nhớ một vị hòa thượng người Tích Lan, ngài nói với sư, ngài nói thế này: khi mà ông muốn cắt cái chùa đó, ông muốn cắt cái chùa, ông muốn cắt cái tu viện, ngài nói với sư vậy, khi mà muốn cắt cái chùa, muốn cắt cái tu viện thì ông phải có một người giúp ông tiền. Cái này quý vị hiểu rồi không ạ? Thật sự mình giúp mình tiền mình mới có mình cắt tu viện chứ. Cái người thứ hai mà quý vị cần nữa là cái người đó họ cho mình cái service, tức là họ những cái dịch vụ họ giúp đỡ mình, họ lo giấy cho tờ cho mình, họ không cho tiền nhưng mà họ lo giấy cho tờ với nhà nước, hay là làm họ đứng ra họ cái mình làm coordinator, tức là họ sắp thu xếp cái công việc cho mình. Như vậy là người có của, người có công giúp mình, là hai người này rất là quan trọng. Và khi mà câu chuyện nó thành tựu xong xuôi rồi, mình cần thêm người thứ ba nữa. Người thứ ba làm gì? Chui mình tới nơi tới chỗ. Phải cần tới ba người rồi. Bây giờ thì có người giúp sư rồi nè, có người cho sư tiền rồi, chờ cái ông thứ ba là chui chết bọt luôn đó. Thì khi đó cái câu chuyện mình xong xuôi nó hoàn thành, nó thành tựu. Do đó quý vị nhớ, khi mình làm thật sự là mình làm với cái tâm thiện, mình làm với cái tâm từ, tâm bi, mình muốn phục vụ người khác thì mình phải hy sinh thôi, và mình phải chịu đựng. Đó là một cơ hội mình tu, mà nếu mình cạn lần mình cảm thấy lãng một thôi mình trốn. Đó, thầy của sư ra ngài làm nhiều chuyện lắm, sư chịu không nổi sư trốn. Rồi lâu sư lú ra phải chụp đầu chạy vô, lú ra chụp thì chạy vô như vậy. Ông chụp cái mà mình trốn rồi là thôi mình đứng, còn mà sư trốn được là sư trốn, bên mình chịu không nổi. Họ la mình một lần, hai lần, tới lần thứ ba mà đạp chân đạp giò mình làm thế nào mình cũng phản ứng à. Đó, mà rồi đôi khi hư sự nữa. Thôi bây giờ tôi trở lại cái bài này. Thưa thầy, con có giữ tâm quân bình, không để tâm phản ứng bất cứ những gì phát sinh qua khó khăn căng. Con có làm cái chuyện đó. Ông thầy ông nói khi mà có cái gì tới con không cầm sẽ được có phản ứng. Cái vị này trả lời: dạ có. Thầy nói về tâm quân bình, con cũng có gì tâm quân bình, không có để tâm phản ứng bất cứ những cái gì mình sanh khởi ở trong tai, trong mắt, ở trong thân. Câu trả lời: không thể nào bắt tâm không phản ứng. Ông ấy suy nói rằng là tuy có gì tâm quân bình không phản ứng, nhưng mà sự bắt tâm sự không phản ứng là cái chuyện không có làm được. Không thể nào bắt buộc tâm không phản ứng. Phản ứng là cái chuyện tự nhiên. Hành giả chỉ có một cái chuyện là quan sát cái sự phản ứng của mình. Nếu quý vị tu mà quý vị nói sao mà tâm con cứ phản ứng hoài, con tu mấy bữa này sao, mấy khóa mấy năm rồi mà sao tâm cứ phản ứng hoài? Phản ứng là tại vì tâm của bạn có phiền não. Do đó bộ phận của bạn là duy trì chánh niệm, thấy cái tâm mình phản ứng thì với cái chánh niệm trí tuệ đi tới, trí tuệ nằm bên cạnh mình sẽ bất phản ứng. Bộ phận của mình là duy trì chánh niệm để có được trí tuệ. Phản ứng là phiền não. Do đó nếu mà có được trí tuệ rồi, chức năng của trí tuệ sẽ diệt trừ phiền não, chứ còn mình không bắt buộc nó không phản ứng được. Vì hành giả nói tiếp, con không thể ghi nhận được hơi thở vô ra một cách rõ ràng. Để quý vị nghe này, cái trường hợp của quý vị đây này. Con không thể ghi nhận được hơi thở vô ra một cách rõ ràng. Ngồi đầu hơi cúi về phía trước, cái đầu tự nhiên nó cúi về phía trước, hơi thở không thấy, lưng không có được thẳng, có khi mê mà không nhớ gì hết. Cái đặt lại câu trình pháp này, con không thể ghi nhận được hơi thở vô ra một cách rõ ràng. Ngồi cái đầu nó đưa cúi về phía trước, rồi lưng nó không được thẳng, có khi làm như mê, không có nhớ cái gì. Câu trả lời thứ nhất là hơi thở không rõ. Đừng cố ráng thấy hơi thở cho rõ, chỉ cần cảm nhận hơi thở vô ra là được rồi. Bạn cảm nhận thôi, thấy hơi thở nó nhẹ nhàng, nó lên nó xuống, nó vô nó ra, cảm nhận như vậy là được rồi, không cần phải biết cho nó rõ. Bởi vì đôi khi có những cái phương pháp người ta bắt quý vị bám sát hơi thở. Hơi thở bắt đầu như thế nào, đoạn giữa như thế nào, đoạn cuối như thế nào. Do đó mà hút viên cái làm gì cũng được. Thì đây là những cái phương cách mà ta tập cái thân đó, bám sát rất kỹ hơi thở. Khi bạn cố ráng coi rõ, coi cho rõ tâm hơi thở của bạn, bạn sẽ làm cho tâm của mình mệt mỏi và căng thẳng. Do đó mà vị thiền sư thường nhắc tới nhắc lưu hoài, thì giữ tâm thư giãn, cứ việc quan sát thôi. Đừng có cố theo dõi hơi thở cho rõ, cảm nhận cái hơi thở vậy là được rồi. Hay biết những gì đang xảy ra là tốt rồi, không cần phải rõ. Khi tâm yên, đề mục sẽ trở nên vi tế, khó nhận bắt, không thể muốn cho rõ được. Hành giả chỉ cần hay biết cảm giác nhẹ nhàng vi tế là được rồi. Thì quý vị thấy đây là cái câu trả lời cho các vị hành giả nào mới sơ cơ mới tập. Hành giả khi cái hơi thở của mình nó vi tế là tại sao? Cái tâm mình yên. Tâm mình yên thì tâm mình nó sẽ nhẹ, do đó hơi thở nó sẽ vi tế. Thì mình đừng có cố gắng mình muốn bắt cho rõ, bởi vì mình làm như vậy cái tâm của mình nó rất là mỏi mệt, tâm của mình nó rất căng thẳng, và mình càng làm bao nhiêu tâm mình càng thấy không rõ bấy nhiêu. Vì vậy đừng có cố gắng mà thấy cho được cái hơi thở mình rõ, chỉ cần hay biết cảm giác nhẹ nhàng vi tế là đủ. Đây là cái câu trả lời cho các vị mà mới sơ cơ. Bây giờ các vị nào mà tập lâu rồi, tập tới ông thầy ông nói khi bạn thấy được hơi thở, tức hơi thở là một đối tượng quan sát, như vậy hơi thở sanh khởi, đồng thời có tâm hay biết đi theo. Thay vì bạn quan sát hơi thở, bạn quan sát tâm hay biết của bạn. Bây giờ hơi thở không có, tâm hay biết không có, tâm hay biết vẫn còn tồn tại. Vì thì tại sao bạn không quan sát được? Sự lặp lại nha. Một tiếng búng như thế này là một đối tượng sanh khởi. Bạn có cái sự hay biết, bạn có thể ghi nhận cái tiếng động, hoặc bạn ghi nhận được tâm hay biết. Cái này quý vị nắm bắt được chưa rồi nè? Bây giờ cái kế, khi không có tiếng động, búng là 1, 2, 3, dựa này nếu không có tiếng động, cái đó bạn cũng biết không có tiếng động. Như vậy tâm hay biết luôn luôn đi như vậy. Tiếng động đối tượng có thể mất hay không mất, nhưng mà khi mà bạn quan sát tâm thì tâm hay biết luôn luôn có. Đó là cho các cái hành giả nào mà đã tập cao rồi thì ông thầy trả lời như vậy này. Ví dụ chẳng hạn như hơi thở của mình thở vô, mình thở ra, mình thở vô, mình thở ra, phồng cái xẹp, phồng cái xẹp. Tập một lát mình thấy rằng giữa cái phồng và cái xẹp nó có một khoảng trống. Cái phồng có sự hay biết, cái xẹp có sự hay biết, đồng ý rồi. Nhưng mà khoảng trống cũng có sự hay biết chứ. Vì vậy quý vị thấy đứng về phương diện mà không xẹp á thì nó có khoảng trống, nhưng mà để đứng về phương diện tâm hay biết không có khoảng trống nào hết. Bây giờ câu trả lời kế tiếp về vấn đề lưng không có thẳng. Hãy ngồi theo tư thế tự nhiên, đừng kéo lưng thẳng. Cố gắng giữ lưng thẳng sẽ mất tự nhiên, làm cho tâm căng thẳng. Đây là nói về những cái người mà cái cơ thể của ta tự nhiên là cứ cong như vậy. Cái ông này ông ngồi là tâm cúi vật, cái đầu nó cứ hơi cứ cúi về phía trước. Có nhiều người ngồi cái đầu nó hơi nghiêng như này này. Đó. Tùy theo cái cơ thể của mình mà nó tới một giai đoạn nào đó, cái cơ thể bị thăng bằng, đôi khi chưa chắc đã thẳng rồi. Rồi đôi khi mình nghĩ rằng phải giữ cái thân lưng cho thẳng, rồi mình cố kéo cho thẳng, làm cái đó nó làm cho mình khó chịu cái lắm. Thành ra cái vấn đề lưng thẳng hay không lưng thẳng, mình phải kiểm tra mình xem sự là khi mình ngồi mà lưng cho thẳng như thế này mình có dễ chịu khó chịu. Mà nếu mà khó chịu mình phải dứt, mình phải điều chỉnh để nó theo đúng cái cơ thể của mình, chứ không phải là ai phải ngồi thẳng lưng như cái tấm ván vậy đâu. Những người mà lưng bị cong nên giữ theo tư thế tự nhiên như vậy lúc ngồi. Nếu đau mình có thể đổi thế. Oai nghi không quan trọng, hay biết hay không mới cần thiết. Quý vị oai nghi quý vị không sao hết, quý vị muốn ngồi, quý vị muốn đi, quý vị muốn nằm, làm sao mà quý vị duy trì chánh niệm. Tứ oai nghi là mà bốn thứ là mà cái đâu phải một. Do đó ngồi như thế nào cũng được, làm cái sao mà nó đúng theo cái sự tự nhiên của mình. Đừng có thấy người ta ngồi thẳng, mình phải ra mình ngồi cho thẳng. Tôi xin hỏi quý vị, ngồi thẳng đẹp và ngồi có tâm hay biết, có thể lưng không có thẳng, cái nào tốt hơn? Có thể thường xuyên hỏi này. Tôi hỏi thưa quý vị, chỉ chắc khi quý vị ngồi cho thẳng mà cho đẹp, mà tâm quý vị không có hay biết gì hết trơn. Hoặc giả quý vị ngồi, quý vị có tâm hay biết đó, nhưng mà vì tư tâm, cái thân của quý vị tự nhiên nó cong, thì cái nào tốt hơn? Người ngồi thiền cố giữ thế ngồi cho thẳng, cho đẹp, hãy quay chừng tâm mong đợi. Mong người khác khen mình ngồi thiền nghiêm túc tinh tấn, đây là hành giả xuất sắc số một thứ thiền. Thấy những cái cảm thấy tâm này là mình không có để ý, thấy người ta ngồi thẳng mình ra mình ngồi cho thẳng. Bởi vì sao mình ngồi thẳng? Người ta sẽ nói rằng là mình ngồi thiền, mình nghiêm túc, mình tinh tấn, mình là hành giả xuất sắc, mình là hành giả số một, toàn là thiền nặng không. Do đó hãy ngồi theo cái thế tự nhiên của bạn. Và ông thầy nhắc là hành thiền đâu có phải ngồi không, hành thiền là khi nào tâm bạn có sự hay biết. Ngồi thiền mà muốn người khác khen rằng là mình là hành giả, là nghiêm túc, là tinh tấn, là toàn là tham lam, là toàn là ngạ mạn. Người bên Mỹ ta từng rất thích ngồi lưng thẳng, ngồi thế rất là đẹp, và tâm lúc bây giờ đầy cả thiền nào. Quý vị biết trên người ta báo quảng cáo, và cả báo Phật giáo quý vị, một tờ báo Phật giáo quảng cáo chứ đem cái tờ báo qua bên Miến Điện đưa cho ông thiền sư quay đó. Người ta bán cái gối ngồi, cái gối tròn tròn, cái da phu đó. Nên cái hình nó chụp cái gì? Chụp một cái cô gái, người rất là mạnh mai, rất là dễ thương, tóc dài, ngồi thế ngồi rất là thẳng. Mà trước mặt còn có con dê, con thọ gì nó chồm lên nữa. Đối với người Tây Phương cái hình là quá lý tưởng, đẹp quá là đẹp. Một cô gái trẻ ngồi lưng thẳng, bên cạnh có con dê nữa. Nó toàn là thứ mà thứ thiệt không, thứ kêu bằng là environment á, người mà rất là yêu chuộng môi trường, vừa hành thiền mà vừa thương súc vật, ngồi thì thương nặng, rất là nghiêm túc. Ông thầy nói cái này là còn thứ đóng ống kịch không, cái này là cine, cái này là ống kịch, cái này không phải thiền tập. Mà thiệt người ta đâu có thiền tập đó, người ta bán cái cỏ cù mà. Đấy. Nhưng mà quý vị thấy không, người ta làm như vậy là tại vì đa phần ai cũng muốn ngồi thiền cho thật. Thằng nào đấy, gối thiền của tôi này, quý vị thấy không? Gối thiền, nhờ cái gối thiền này đó, quý vị ngồi lưng quý vị biết thẳng. Thẳng mà đến nỗi mà người là xúc vật nó thương quý vị, nó cũng mến quý vị, nó tới là gần nó chơi với quý vị, nó là bà của quý vị. Hành giả này nói rằng con ngồi thiền, cái đầu nó hơi cụp xuống, cái lưng không thẳng, hai cái đó không thành vấn đề. Đề mục không rõ, không thành vấn đề. Nhưng mà cái cuối cùng, ông này nói rằng mê không nhớ gì hết, thì đó là tàn thấy tâm yếu, thiếu tinh tấn đấy. Chỉ có cái cuối cùng là không được thôi. Do đó, ở một cái trạng thái tâm nào mà bạn cảm nghe làm như có một cái sự mê mờ không có rõ vậy, thì cái đó là không có được rồi đấy. Cũng giống như ví dụ chẳng hạn như một vị hành giả nói rằng khi mà tôi ngồi đó, tôi ngồi thì bình thường thôi, hay là tôi nằm á, tôi nghe tôi ngáy, ngáy là bắt đầu ngủ rồi đấy. Thì khi mình đôi khi mình có sự tỉnh thức á, đôi khi mình ngáy mình biết, nhưng mà bảo rằng ngáy mà tâm tịnh không có được, tâm đó là bắt đầu mê muội rồi đấy. Có thể là một chút xíu thôi, nhưng mà là nó không có sự tỉnh thức rồi. Vì vậy khi mà bạn cảm thấy có một cái sự lật lùn làm như không có một cái sự mà cho rõ hết, tâm của mình lúc bây giờ phải mở mắt ra hay làm cái gì để mình đánh thức nó dậy, chứ còn nó có cái sự mê mờ trong đó rồi đấy. Người ta thường nói rằng là trong một cái khóa thiền như thế này đó, đôi khi các vị thiền sư đi canh chừng quay thì là hình dạng ngồi như thế nào. Người nào mà ngồi mà lưng thẳng, mà ngồi mà không có buồn ngủ như vậy là đôi khi người ta khen được vậy. Thì ông thầy nói có lúc, một lúc ở bên tôi đang Oregon á, tôi tới tổ chức một khóa thiền bên Oregon á, tôi mới tuyên bố rằng tôi không có đặt thời khóa biểu gì hết, tôi cho ai muốn tập lúc nào là tập đó, có cái thời khóa biểu đó, nhưng mà quý vị muốn tập thì tập, muốn quý vị muốn ở trong phòng quý vị trong phòng, quý vị muốn lên tập thì lên tập, sáng 4 giờ quý vị muốn tập ở trên thiền đường cũng được, quý vị muốn dưới đó cũng được, tùy theo ý quý vị. Thì ông nói khi tôi làm như vậy đó, cái số người mà gọi là từ trước đến giờ người ta phải công nhận là hành giả xuất sắc, hành giả tiến bộ, hành giả số 1 rồi vậy, biến mất đều, không có cơ hội để mà gọi là show off, không có cơ hội để mà khoe với người ta được. Vì có người muốn lên ngồi, có người muốn lên ngồi, còn mà khi mà ắt hết tất cả mọi người lên ngồi ấy, luôn luôn có một số người là muốn chỉ cho người khác rằng tôi là giỏi đây, tôi là hành giả xuất thiện. Thì quý vị thấy đôi khi mình hành thiền tập mà mình không có để ý cái thiền nào nó đi tới người nào hay. Vì vậy ông thiền sư này hay nói rằng là quý vị làm cái gì cũng được, quý vị cứ quá trung tâm quý vị, tâm quý vị nó muốn cái gì trong này đây. Nếu mà thật sự mà bất thiện là cái chuyện gì quý vị, cho dù quý vị ngồi thiền tăng nữa đó, cái đó cũng bất thiện. Một câu hỏi khác, ngồi hay đi thiền thấy tâm suy nghĩ chuyện quá khứ hay toan tính những chuyện tương lai, con không hài lòng và cố gắng thiết lập lại chánh niệm. Đây là của một hành giả thiền tập mà cái vị này là tu bên hệ Thái Bắc Tông. Con đi thiền là con ngồi thiền mà con thấy tâm con nó cứ tính cái chuyện mà quá khứ tương lai, con không buồn, con không vui chút nào hết, con bèn thiết lập lại chánh niệm. Thầy thiền sư trả lời: sự tâm suy nghĩ quá khứ tương lai là sinh hoạt tự nhiên của tâm, cho rằng đó là chuyện không tốt mới là vấn đề. Khi bạn nghĩ rằng suy nghĩ chuyện quá khứ tương lai là cái chuyện xấu, tại sao lên đây ngồi thiền mà suy nghĩ chuyện ở nhà, tại sao lên đây ngồi thiền mà còn tính toán cái chuyện tương lai, tại sao không chờ tới khi mà về rồi mới tính, không chờ tới về rồi mới suy nghĩ, làm như vậy là kỳ lắm, không được. Thì quý vị thấy ông thầy nói khi mà bạn xét đoán như vậy, cái sự xét đoán đó là mới chặt đó. Còn cái tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên của nó, nó muốn nghĩ gì nó nghĩ, nên xấu nó cũng nghĩ mà tốt nó cũng nghĩ. Tâm xét đoán làm cho tâm, làm cho hành giả trở nên căng thẳng và khó thực tập. Khi mình không hài lòng á, tức là mình bực bội, mà mình bực bội mình không hài lòng là tại vì mình có cái tâm xét đoán. Nói chuyện về tâm xét đoán thì nhớ một cái câu chuyện khác. Hồi xưa khi mới học đạo đó, có một người hỏi cái gì thầy thiền sư dạy của sư hỏi và sư thầy sư ngài, tại vì sao mà có những người mà mình mới gặp cái tự nhiên mình không ưa, thấy cái mặt là ghét, ta chưa nói gì hết trơn mà thấy ta làm cái gì mình cũng ghét hết trơn á, không biết chuyện gì vậy, tại sao mà gặp cái mặt ta thấy ghét. Thì ngài thiền sư thời lúc đó mới trả lời với sư, nói là sư nghe chứ còn nhớ, ngài nói chắc có lẽ là quý vị có cái nghiệp trên người đó, chắc có lẽ từ trước giờ mình quan cá trên ta, cho đó mình bây giờ mình gặp người ta thì mình ghét. Thì sau này sau khi mà khi qua bên thiền viện Sư Minh sẽ tập thiền á, người ta cũng đem cái câu hỏi tương tự, người ta hỏi thầy U Dình, thầy U Dình nói không phải nghiệp đâu, mà khi bạn nhìn người ta đó, tâm bạn xét đoán đấy, tức thì nó nhìn một cái là nó xét đoán liền. Ví dụ chẳng hạn như mình không thích người mặt tròn, hay mình không thích người mặt vuông, mình thấy người mặt vuông là mình xét đoán, người mặt tròn là mình xét đoán, mình ngược. Hay ví dụ chẳng hạn mình nói con người con mắt như thế nào đó là cái người liên lè, cái người không có tốt, do người ta ăn cái lầm, tự nhiên mình nói liền tức thì. Tại vì cái tâm của mình nó nói như vậy, vì vậy do đó mình ghét người ta. Vì vậy trong cái vấn đề thiền tập đó, khi mà có một cái câu chuyện gì xảy ra, cái cảm thấy tâm nào xảy ra, mình phải đặt câu hỏi tại sao như vậy liền. Bạn không phải đặt câu hỏi mà do tư duy đâu bạn nghe, mà đặt câu hỏi là bằng cách bằng quan sát mình nó nói cái gì ở trong này, nó nói cái gì ở trong này nó mới ghét. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy người ta có con mắt như thế nào đó, mình nói con mắt như thế này là như thế này, thế này thế này, là tự nhiên trong tâm của mình nó ghét, nó bực bội, nó phản ứng. Thì bạn hãy lắng nghe qua chữ tâm bạn nói cái gì, thì bạn hiểu tâm bạn tại sao mà nó bực bội khó chịu. Trở lại cái câu hỏi của cái vị này nói rằng là tâm của con nó cứ suy nghĩ liên miên, thấy chuyện quá khứ thì chuyện tương lai, chuyện tương lai thì chuyện quá khứ, làm cho con không có hài lòng. Thì vị thầy sư nói rằng khi chánh niệm mà sắc bén á, hành giả thì tới tâm của mình suy nghĩ liên miên, và đa phần là chúng ta sắc niệm nhiều hơn là chánh niệm. Khi mà mình có trí tuệ, mình có chánh niệm sắc bén, nghĩa là mình tập một thời gian, tâm của mình nó rất là nhạy bén á, thì mình sẽ thấy rằng tâm của mình nó suy nghĩ liên miên không có chấm dứt. Và đa phần là chúng ta thất niệm nhiều hơn là chánh niệm. Vì vậy cái người mà tu lâu á, cái người đó không bao giờ dám nói rằng là mình chánh niệm, luôn luôn thấy mình thất niệm. Bởi vì sao? Bởi vì khi tâm mình bén, mình thấy rằng mình suy nghĩ liên miên trong đó. Trong khi sinh hoạt, tâm ưa mất chánh niệm, khi thấy mình thất niệm thì đơn giản duy trì chánh niệm trở lại mà thôi. Hãy hoan hỷ khi tâm mình có sự tỉnh thức, có chánh niệm, dù trước đó có thất niệm bao nhiêu, bao lâu, không sao cả. Thay vì mình bực bội, mình nói rằng ôi sao mà thất niệm như vậy, thì mình hoan hỷ, giờ phút này mình đang có chánh niệm. Thất niệm là quá khứ, hiện tại mình đang chánh niệm, thấy là tốt rồi. Một điều chắc chắn là hành giả mới bắt đầu không thể nào duy trì chánh niệm cho được liên tục. Để trong cái phần hướng dẫn có dặn quý vị phải duy trì chánh niệm cho được liên tục. Quý vị làm mới bắt đầu quý vị không có làm được đâu. Có một số hành giả tu lâu năm rồi chưa chắc đã làm được rồi. Bởi vì khi mà duy trì được chánh niệm liên tục á, sức mạnh của tâm rất là dữ và quý vị hiểu biết rất là nhiều. Và cái này là cái cần thiết mà chúng ta khó lắm, khó duy trì chánh niệm cho liên tục lắm. Đây là cả một cái nỗ lực rất là nhiều. Chứ không phải mình mới tu cho mình làm cho được đâu. Tôi đi dạy học ở bên Mỹ, ông thầy thường xuyên kể tôi đi học bên Mỹ, thì có một hành giả người Mỹ cố duy trì chánh niệm, không cho tâm phóng dật và suy nghĩ, tâm càng lúc càng căng thẳng, cho đến khi vị này hiểu ra rằng chánh niệm liên tục là một điều không làm được, tâm từ từ yên trở lại. Đó, khi mà nghe cái phần mà hướng dẫn nói rằng là phải duy trì chánh niệm cách liên tục, ông Mỹ ông Tây này ráng duy trì được liên tục, ông làm ra cái tâm nó khó chịu, tâm nó căng thẳng, bởi vì chưa có thói quen. Tâm của một người bình thường suy nghĩ rất là nhiều, mà mình gò, mình ép, mình cố gắng, mình bắt cho nó, không có cho nó suy nghĩ, mình cố gắng mình duy trì chánh niệm, tự nhiên cái tâm của mình nó phải căng thẳng. Và khi mà mình chấp nhận ra rằng ồ, cái chuyện mà duy trì chánh niệm một cách liên tục là cái chuyện khó mà làm được, thì mình thư giãn thôi. Lúc nào quên thì mình chánh niệm trở lại, chánh niệm trở lại thì nó quên nữa mình chánh niệm trở lại. Thì có thể bạn không có chánh niệm, nhưng mà lúc bây giờ nó tập cái bạn có sự thanh nhẹ, nó cứ mình cứ phải bắt đầu trở lại ngoài như vậy. Nếu mà mình không thanh nhẹ là mình tu cũng được. Vì vậy nếu mà mình tu được, tức là mình sẽ có hành thanh nhẹ đấy. Con ngồi thiền tâm rất là sáng, thấy suy nghĩ phát khởi liên miên, tâm sáng này, tâm rõ này, mà thấy suy nghĩ phát khởi liên miên đó. Con ngồi thiền tâm con rất là sáng, khi mà tâm sáng tức là nó yên tĩnh ghê lắm đó. Mà con thấy tâm con suy nghĩ liên miên, một niềm suy nghĩ có một tâm hay biết đi kèm, tâm suy nghĩ biến mất và tiếp tục như vậy như nước lũ. Cái anh chàng này là thật thiền đã đạt khá rồi này, bởi vì anh thấy là thì có một suy nghĩ lên là có một tâm hay biết, có một tâm suy nghĩ lên là có một tâm hay biết, và nó tiếp tục như vậy như nước lũ. Vì vậy đôi khi quý vị nói rằng ôi tâm con nó sáng như gương, thế yên tĩnh quá, quý vị cẩn thận này. Có người là trình pháp mà nói rằng là khi mà con suy nghĩ con mà tâm con sáng suốt, con thấy yên tĩnh, thấy tâm con suy nghĩ liên tục như nước lũ, đúng như thế thì Cần Thư trả lời đúng như thế. Khi tâm mình sáng suốt yên tĩnh, mình sẽ cảm thấy tâm suy nghĩ không ngừng, và đó là chuyện tự nhiên không sao cả. Thành ra nếu mà quý vị bảo rằng tâm quý vị sáng suốt mà sao mà quý vị thấy không còn suy nghĩ nữa nữa, quý vị cẩn thận, cái đó là cái tâm thô thôi. Suy nghĩ có hai loại, có loại tâm suy nghĩ thô, quý vị niệm tự nhiên nó đứng, nhưng mà cái tâm quý vị nó không phải đứng suy nghĩ đâu. Vì thầy sư trả lời, khi mà quý vị suy nghĩ là một sinh hoạt của tâm, khi bằng chánh niệm một sinh hoạt khác của tâm. Khi bằng chánh niệm thì tự nhiên cái sinh hoạt khác là sự suy nghĩ nó phải ngừng lại. Điều đó không có nghĩa là cái dòng tư duy của bạn nó chấm dứt. Cái tâm nó đổi chức năng mà thôi, từ suy nghĩ nó chuyển qua chánh niệm. Do đó bạn cảm thấy dòng suy nghĩ nó chấm dứt, nhưng mà không phải. Dòng suy nghĩ vẫn tiếp tục trong đó. Khi tâm mình sáng suốt yên tĩnh, mình sẽ thấy tâm suy nghĩ không ngừng, và đó là chuyện tự nhiên không sao cả. Như câu người ta thường nói, càng chánh niệm bao nhiêu, mình càng thấy mình thất niệm bấy nhiêu. Mình mới tu, mình thấy tâm yên yên chút xíu là mình trình pháp nói, ô tâm con bây giờ chánh niệm khích khao quá, không một chút suy nghĩ nào hết trơn. Con thấy cái chánh niệm con nó rất là liên tục và rất là khích khao, nhưng mà thật ra không phải. Thì mình càng tu bao nhiêu, mình mới thấy là tâm của mình nó thất niệm rất là nhiều. Tương tự như quý vị học vậy đó, nếu quý vị không có học là quý vị tưởng quý vị giỏi lắm. Mấy người mà học ngôn ngữ đó quý vị, nói tiếng Anh này, nói tiếng Miếng này, đụng đâu nói đó, nói tập bày tập bà ba chí ba tú, nói sao người ta hiểu trơn, mình tưởng mình giỏi lắm. Mà đến khi mình học mình thấy là có nhiều chuyện mình biết, mình dở quá. Biết tâm suy nghĩ là tốt rồi, suy nghĩ nhiều hay ít là điều không quan trọng. Khi hành giả nói rằng mình thấy tâm suy nghĩ rất nhiều, điều này có nghĩa là anh ta có chánh niệm miên mật đấy. Quý vị thấy không? Thế mà quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy tâm quý vị ôi nó suy nghĩ liên miên là quý vị có chánh niệm miên mật đấy. Thấy tâm suy nghĩ tức là hiểu, thấy được sinh hoạt của tâm. Những sinh hoạt này là đối tượng của sự quan sát, và đó là quán tâm niệm xứ. Quý vị đang tập tâm mà. Quý vị thấy tâm quý vị suy nghĩ tức là quý vị đang quán tâm đấy. Tại sao mà quý vị còn bực? Tâm của mình nó suy nghĩ liên miên, bây giờ mình thấy mà, thì quý vị đang quán tâm đấy, quý vị đã có chánh niệm đấy. Thưa thầy, con nhận xét rằng khi ăn, tâm của con, thân của con ngồi rất là ngay. Con ăn chầm, con ngồi rất là ngay, người bên ngoài họ rất là thích. Nhưng mà người bên ngoài người ta nhìn con, người ta nói con ăn uống rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng. Nhưng mà con xét lại thì con thấy tâm con đầy tham lam bực tức. Cũng giống như những cái thiền sinh xuất sắc đó quý vị, thấy thì ngồi thẳng thớm lắm, rất là nghiêm túc và xuất sắc đó, mà toàn nghiệp chuyện tào lao không. Thì cái cô này cô trình pháp với ông thầy, cô cũng là thu nhận như vậy. Ai cũng nói là con sao mà ăn uống nghiêm túc nhẹ nhàng, ăn uống từ tốn, mà con thấy tâm con toàn tham lam bực tức không. Mời quý vị nghe câu trả lời. Vâng, chỉ có mình mới thấy thực tướng của mình. Bên ngoài không ai hiểu tâm mình nghĩ cái gì hết. Tâm mình nghĩ xấu tốt sao họ biết được. Cũng giống như là một vị hành giả đến gặp sư phụ hỏi, làm sao mà mình biết người khác chứng đắc. Thế là tôi thấy tôi nghe cái người này người kia nói rằng là y tế tập cái chỗ đó chỗ kia, rồi sau một cái khóa thiền, sau một cái thời gian thực tập, người này đắc cái này đắc cái kia. Hỏi sư nói như vậy có đúng không? Thì sư nói nếu mà mình muốn mà xác nhận rằng là người nào mà đắc cái gì đó, mình phải đắc hơn mình mới biết được chứ. Ví dụ như mình nói người này đắc cái tầng tuệ cái tầng thánh thứ nhất chẳng hạn, như vậy là mình phải tầng thứ hai, tầng thứ ba mình mới biết người ta, chứ làm sao mình biết đây. Rồi suy nói nhưng mà bây giờ như thế này này, bây giờ nói một cái chuyện đơn giản như thế này, bây giờ một người ngồi cạnh mình đấy, họ gặp mình đấy, mà bên ngoài họ cười cợt nhưng bên trong tâm của họ ghét mình phải rất là nhạy bén mình mới biết được đó. Phải không quý vị? Rồi một cái chuyện bình thường không mà mình chưa biết, mà huống vô tâm của một vị thánh, một cái vị chứng đắc cái tâm của các ngài rất là trong sáng, làm sao mình biết? Mình cái sức nào mình biết? Vậy thì những cái người này mà nói ồ chứ người này nói rằng vị ấy chứng, vị này hay vị kia chứng đắc cái gì, họ nói được vì họ nghe người khác nói, mà khi mà mình nghe là không chính xác rồi. Nhưng mà Đức Phật có nói rằng nếu bạn muốn biết người nào chứng đắc cái gì, bạn có thể quan sát người ta. Mình sống rất là lâu với người đó, mình quan sát. Ngài Thiền Sư Uttika có nói một điều như thế này: trong một bài pháp đó, mà nó có một cái ông đó là người Tây phương, sư không nhớ là người nào, có thể là người Mỹ, là người Tây. Người ngài nói rằng đó, tôi để ý cái gì này á, rất là tự tâm, rất là tự tế, thấy ít khi nóng giận cái lắm. Một người cư sĩ thôi quý vị, không phải là một vị xuất gia đâu này. Thì là khi mà nhiều người nói như vậy đó, thì có một anh chàng nó trí dạng, anh mới đi theo cái ông Mỹ này hay là ông Tây này để quay để mà kiểm tra lại quá trình cái lời người ta nói có đúng không. Thì cái anh chàng mà trí dạng này, anh viết một cái bài báo và trên đó anh nói rằng tôi không thấy cái ông này giận chút nào hết. Suốt thời gian 18-19 tháng tôi ở đó không bao giờ tôi thấy ông giận hết. Thì ngài ông Jyotika nói rằng mình không biết cái người đó là như thế nào, nhưng mà 18-19 tháng ở gần một người mà không thấy bao giờ họ bực bội giận hờn là một người mà năng lực rất là mạnh đấy. Chưa biết họ tới ngang nào nhưng mà thật là ghê gớm đó. Đó thì mình chỉ biết và biết vậy thôi. Khi người ta nói xấu, người ta nói mình xấu hay mình tốt, mình như thế nào, mời quý vị nghe ngài Jyotika nói: những lời bình phẩm của người khác về tôi, dù là tốt hay là xấu, chỉ là những sự suy nghĩ hay những khái niệm lăng tăng mà thôi. Nói một cách khác, họ biết cái gì đâu mà họ nói mình xấu hay tốt. Mình nghe ai khen mình tốt á, mình rất là thích. Mình nghe ai nói mình xấu, mình rất là bực. Ngài thường xui Jyotika nói thật, tất cả những gì mà người ta nghĩ về tôi chỉ là những cái sự suy nghĩ lăng tăng. Suy nghĩ lăng tăng là không có vô ích. Có hồi nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, chuyện họ nghĩ không thành vấn đề. Họ có biết gì mình đâu mà họ nghĩ, họ biết gì mình đâu mà họ xét đoán. Ngài nói đôi khi tôi nghe người ta xét đoán thì tôi cảm thấy tôi rất tức cười, bởi vì tôi không có cái chuyện đó. Tôi cũng như tất cả mọi người đó, trong cái phần mà giới thiệu về lịch sử của ngài, ngài có nói tôi là một nhà sư, dưới cái áo, dưới cái y này tôi là một con người. Đức Phật nói rằng vì thị khu không có tâm dính mắc với bất cứ cái gì, dù là một người hay là một cái vật nào, tôi phải thu thập với bạn, tôi chưa làm được điều đó, tôi chưa làm được. Bởi vì dưới cái y này tôi vẫn còn một con người mà, tôi vẫn còn tham, còn sân, còn si, tôi vẫn còn yêu thương dính mắc, tôi chưa làm được điều đó. Quý vị thấy sư rất sợ những cái người mạnh quanh công như vậy, bởi vì họ thật sự hiểu họ muốn nói cái gì. Còn người bảo lập ba la ba lô thì cái chuyện đó mình không nói. Đi đâu cũng nói rằng ôi tôi sẽ cố gắng nguyện sống đời sống phàm hành cho tới 100 năm này là tôi sẽ sống. Hồi xưa sư cũng vậy quý vị, sư mới đi tu được coi chừng 2-3 ngày sư viết thơ về cho bố mẹ sư bên Việt Nam đó. Sư nói con nguyện sẽ chết tới trong ba lá y này. Trời ơi, về bà má kêu bà đưa lại cái y, đưa cái thư sư qua, trời ơi, sư mắc cỡ muốn chết luôn. Đúng là mình cương thiệt đấy. Mình biết cái gì tâm mình dám nói là con nguyện sẽ chết trong ba lá y này. Hôm đó quý vị biết sao, bà chị của sư mà nói trời ơi, tôi nghe sư nói tôi cảm động, tôi khóc có mấy ngày luôn. Đúng là nước mắt đã xấu. Câu hỏi: thấy tâm xấu như vậy, khách tấn mình tu niệm để thanh lập tâm có được không? Nghĩa là vị này nói rằng đôi khi thấy cái tâm của mình sao nó xấu quá. Ngồi mình ăn, mọi người nói là mình là thiền sinh nghiêm túc, mình là thiền sinh giỏi, mình là ngồi ăn ngay ngắn, mình có vẻ là không tham thôi. Nhưng mà thật ra là mình đầy là tham lam. Mà thấy như vậy rồi đó, mình sách tánh mình tu niệm để thanh lập tâm, làm như vậy có được không? Chánh niệm thôi không thanh lập được gì hết. Hãy duy trì chánh niệm cho trí tuệ phát sanh, trí tuệ mới cắt đứt phiền não của bạn. Bạn có chánh niệm được rồi đấy. Nhưng mà chánh niệm thôi từ nó chưa cái chức năng của nó là chưa diệt trừ phiền não. Mình được chánh niệm, có trí tuệ sẽ giúp mình diệt trừ phiền não. Thưa thầy, con hành thiền một thời gian thì thấy được nhiều chuyện mà từ trước giờ con chưa có bao giờ thấy. Nhiều chuyện tức là những cái trạng thái tâm, những cái gì xảy ra trong thân mà từ trước giờ con chưa thấy, bây giờ con thấy. Vâng, đó là sự hiện biết đúng. Nhờ biết thêm những chuyện mình chưa biết, hành giả thích thú trong sự thực tập. Nhờ chánh niệm liên tục, tâm trở nên yên tĩnh, nên hành giả kinh nghiệm được những điều mới lạ. Tâm sáng suốt, thấy rõ những gì đang xảy ra, chưa phải là trí tuệ, đó chỉ là chánh niệm sắc bén. Và cứ tiếp tục hoài như thế, trí tuệ sẽ phát sanh cho bạn. Vị thiền sư nói rằng là khi mà bạn Anh tu niệm, bạn duy trì chánh niệm một cách miên mật, bạn sẽ khám phá những cái chuyện mà từ trước giờ bạn không khám phá. Ví dụ có một số vị hành giả nói rằng con ngồi sao mà con thấy làm như con người con chấm chích rất là nhiều. Cái trước giờ không thấy sao bây giờ thấy nó chấm chích rất là nhiều. Chấm chích là tại vì máu của mình đấy. Cái đó là từ trước giờ quý vị không thấy, bây giờ quý vị thấy. Rồi có một vị nói rằng từ trước đến giờ con nói con thương người ta, nhưng mà khi mà con sắc tâm con kỹ, con thấy nó nói toàn những cái chuyện mà không thương không ạ. Thì quý vị thấy mình sẽ khám phá những cái chuyện mà từ trước mình không biết về mình. Mình khám phá về những cái gì nó xảy ra trong thân của mình không biết. Mình khám phá những cái chuyện về tâm mình mà từ trước giờ mình không biết. Thì cái đó cho thấy là mình có sự duy trì chánh niệm liên tục. Nhưng mà chánh niệm không thôi đó, từ nó chưa có giúp mình được đâu, mà phải có trí tuệ cả. Bạn duy trì chánh niệm, bạn duy trì chánh niệm, tự nhiên có một lúc nào đó bạn có sự hiểu biết, thì cái đó là gọi là trí tuệ đây. Tâm sáng suốt, thấy rõ những gì đang xảy ra chưa phải là trí tuệ. Thấy rõ thôi là chưa phải là trí tuệ. Đó chỉ là chánh niệm sắc bén, và cứ tiếp tục hoàn như thế, trí tuệ sẽ phát sinh. Bởi vì mình duy trì chánh niệm, mình thấy hòa thấy hòa, tự nhiên mình có được một sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết đấy là trí tuệ đấy. Ví dụ chẳng hạn như bạn ngồi chẳng hạn, bạn quan sát mà thấy tâm có suy nghĩ hoài, nó tới rồi đi, suy nghĩ hoài, tự nhiên mình tập ra mình hiểu rằng, ồ cái này mình không kiểm soát được. Khi bạn hiểu được như vậy, tự nhiên tâm tiên dừng suy nghĩ. Thì vị thầy sư nói rằng, đây là mình bắt đầu mình hiểu thế nào là cái gì, hai chữ vô ngã. Mình không kiểm soát được, nó đi tới, nó lui, nó cứ là thay đổi hoài, không có làm sao mà bắt nó dừng được. Bây giờ đây là một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề phong cảnh. Hồi nãy là hành giả nói về vấn đề tâm suy nghĩ, tâm hơi thở nhẹ, sự suy nghĩ, rồi thấy hơi thở nhẹ quá rồi mình không thích, mình muốn hơi thở cho rõ ràng. Thì bây giờ cái phần tới là hành giả trình về vấn đề phong cảnh. Khi ngồi thiền phong trầm đến, đầu con gật lia lịa, tâm không khó chịu, không muốn như thế. Quý vị thấy mình tu mà mình nhiều chuyện mình không muốn cái này, không muốn cái kia. Đề mà không rõ, không muốn. Ngồi thiền đầu gật mình không muốn. Ngồi không nghiêm túc mình không muốn. Lưng cong mình không muốn. Đầu nghiêng mình không muốn. Nhiều thứ không muốn quá. Khi ngồi thiền tâm không trầm đến, đầu gật lia lịa, tâm rất là khó chịu, không muốn như thế. Lần thứ hai gật lửa, nhưng khi bức xúc phát sanh, con bèn hiểu rằng bức xúc không giải quyết một cái vấn đề gì hết. Lúc đầu nó gật khó chịu lắm, bức xúc bực bội lắm, nhưng mà nó làm nữa thì nhớ sực rằng ủa mình bực đâu có làm, đâu có ăn nhầm gì, đâu có giải quyết được vấn đề, không giải quyết được gì hết. Mình có bực hay không bực, nó vẫn gật như thường, hệ mỗi buồn ngủ lại nó gật cả. Lần thứ hai khi hôn trầm đến, đầu gật nữa, con hiểu rằng bức xúc không giải quyết được gì, nên nhẹ nhàng mở mắt ra, quan sát kỹ cái hơi thở hơn. Cái đây là những cái mà hành giả cần làm này. Khi hôn trầm đến, thay vì mình bức xúc bực bội, mình đừng có bực bội, làm giống như ông này, mở mắt ra, quan sát kỹ hơi thở, bắt nhiều đề mục khác nhau. Thưa thầy, làm như vậy có đúng chăng? Thay vì ngồi mình bức xúc với cái sự gật, mình mở mắt rồi mình quan sát cái hơi thở mình cho kỳ, hoặc là mình bắt cái thật nhiều đề mục. Quý vị ngồi chấn động rất là nhiều, quý vị ngồi cảm giác trên thân rất là nhiều, bây giờ hướng tâm về những cái đề mục đó thì tự nhiên tâm nó sắc, bắt đầu nó tịnh hơn, nó sáng suốt hơn. Mà hoài thưa thầy, làm như vậy có đúng không? Câu trả lời, làm thế rất là đúng. Khi hôn trầm đến mà tâm bức xúc rực rài, lực tâm nó sẽ yếu đi. Khi mà bạn nội sân, tâm bạn yếu. Hành giả đánh mất chánh niệm, còn nói chi tới chuyện vượt qua chướng ngại này. Khi mà hôn trầm tới mà bạn bức xúc bực bội, tức là bạn mất yếu, tâm của bạn yếu rồi, là bởi vì mất chánh niệm. Mất chánh niệm mới bực chứ. Mà khi mà tâm lực nó yếu thì bạn không có vượt, bạn mất chánh niệm rồi thì nói chi tới cái chuyện mà vượt qua cái sự khó khăn này. Muốn vượt qua nó mình phải có chánh niệm, mà mình bực là mình mất chánh niệm rồi. Như vậy bất cứ những cái trạng thái nào mà khó khăn mà nó xảy đến, mình phải giữ tâm mình cho yên ổn. Nếu mà mình bức xúc bực bội khó chịu là tự động mình làm tâm cho mình yếu, mà tâm mình yếu thì mình vượt qua cái khó khăn không có nổi. Cho dù không vượt qua được hôn trầm, nghĩa là hôn trầm nó vẫn đi tới đi lui như thường, nhưng vì tâm sân vắng mặt, tức là hành giả lần thứ hai đó biết rằng là khó chịu bực bội, không có giải quyết, mới nhẹ nhàng mở mắt ra. Thì ông thầy cũng nói rằng là, nhưng cho dù không vượt qua được phong trầm, nhưng vì tâm sân vắng mặt, hành giả vẫn còn tiếp tục duy trì chánh niệm và tâm định không mất. Nè, khi mà mình nhẹ nhàng mình mở mắt ra, mình ông trong này nói mở mắt quan sát thì hơi thở, bắt nhiều đề mục khác nhau, tức là quý vị không mất chánh niệm. Có thể phong trầm nó vẫn còn nằm đó, nhưng mà quý vị không mất chánh niệm, bởi vì quý vị đang làm những cái mà quý vị tâm quý vị theo dõi. Thì ông thầy cũng nói nhờ vậy bạn còn duy trì được chánh niệm và có tâm định không mất. Thỉnh thoảng trong các buổi trình pháp, tôi thường đặt câu hỏi với các hành giả: khi nhận ra rằng mình đã mất chánh niệm trong một thời gian lâu hoặc mau, bạn thấy bực vì muốn chánh niệm của mình liên tục, sự bực bội ấy có cần thiết chăng? Ông thầy nói tôi có đôi khi tôi vẫn hoại thường. Trong cái buổi trình pháp tôi cũng hoại, ví dụ chẳng hạn như quý vị mà lâu lâu quý vị cảm thấy bị thất niệm thì quý vị bực bội. Cái niệm lâu mà bực bội có cần thiết hay không? Ông thầy giải thích tiếp: có hai điều mà các bạn phải nhớ. Cái thứ nhất, quên thất niệm thuộc về quá khứ. Cái này hồi nãy đã nói rồi đó quý vị. Quên thất niệm thuộc về quá khứ, hiện tại hành giả đang chánh niệm, do đó mới thấy mình thất niệm. Chúng ta nên vui với chánh niệm của mình đang có hay bực bội với những cái gì đã qua, cái nào lợi hơn? Cái chuyện mà thất niệm nó đã qua rồi, bây giờ mình chánh niệm, mình biết mình thất niệm, tức là mình có chánh niệm. Hiện tại mình đang có chánh niệm, trong quá khứ mình không chánh niệm, mình thất niệm. Bây giờ mình chánh niệm thì mình nên vui với cái tâm chánh niệm của mình, mình đừng bực với cái mà mình thất niệm. Điều thứ hai, nếu hành giả bực tức, tâm sân sẽ làm cho việc thực tập trở nên khó khăn trong phút giây sắp đến. Mình mà bức xúc bực bội là mình chỉ một điều mà mình đứng làm sao là muốn đứng dậy. Đó, ngồi mình nó gật lên gật xuống rồi mình bực á, mình bực lát là mình muốn đứng dậy, mình muốn ngồi nữa. Mà quý vị biết những cái người mà không có gì cái tâm của mình, mà khi mà đứng dậy có khi đứng dậy làm ầm nữa, bực á, vén mùng đứng dậy làm ầm làm chấn động tới người khác. Thì nhớ có một lần đi hành thiền với một số người Mỹ quý vị, thì người Mỹ đôi khi họ ngồi dưới đất cũng được, thành ra đa số có một số người đó họ lên ghế họ ngồi. Mà cái chỗ thiền đường mà cứ đi tập đó, họ không cho ngồi ghế mà có hai cái tay hai bên này, tay chống này. Cái người hành giả ngồi họ cho một cái ghế ngồi mà cái lưng dựa ra phía sau thôi, mà lưng bằng cổ nữa, cái miếng thẳng, cái lưng bằng cổ. Ông kia ông ngồi trên cái ghế mà ông còn để thêm cái gối dựa hai cái giò lên vậy. Khi bị biết ngồi lắc gặp tới gặp luôn, rất một cái âm chấn động luôn cả cái thiền đường. Tất cả mọi người cứ ào lên hết trơn. Lúc đầu thấy ông ngáy rồi, rồi là bắt đầu bà con đã cười rồi. Ông rồ bắt đầu một cái âm. Quý vị biết là phản ứng của ông không? Sau này ông kể nói, lúc bây giờ tôi cũng không biết làm sao nữa. Nằm ngoài thì cũng không được, mà đứng dậy thì quên. Ông nói trời ơi, tâm nó đau khổ. Mình không biết tự nhiên mình đang ngồi thiền mà sao mọi người dòm mình, ai cũng cười, lắc cái âm nằm trên cái đất hồi nào không hay. Ông nói trời ơi, lúc đó nó đau quá trời, cái đầu cũng đập mà quê quá, không có biết gì hết trơn. Mà một lát mà khi mà đứng dậy ra ngoài rồi mới thấy là cái đầu sưng vù. Quý vị thấy có những cái trường hợp nó xảy ra như vậy đấy. Làm sao đây? Hôn trầm thì hôn trầm, buồn ngủ thì buồn ngủ thôi, có sao đâu. Mà bữa sau mà mình hôn trầm mình nhớ lên ngồi ghế, mình nhớ đừng có cái dừa, nó té xuống cái ầm đó, để thêm cái gối dưới nữa là có rất cái ầm trong cái gối chắc cũng bớt rồi. Mấy ông Mỹ từ khi ông đi hành thiền ông làm nhiều cái tức cười lắm quý vị. Vì có nhiều ông đã lên ngồi trên ghế rồi, nhưng mà cái chân cao quá không biết làm sao đó. Ông chống để bốn cái ghế trên bốn cột cổ đó. Ông ngồi như là cái gai bàn vậy đó. Quý vị tưởng tượng ngồi trên đó mà ngủ mà té xuống một cái là chắc thế giới sư không biết có té không. Thì có nhiều người ngồi đệm bên này đệm kia chêm qua chêm lại cái lát họ nào này. Trong cái sự thực tập quý vị thấy nhiều khó khăn kia lắm, thành ra mình phải cố gắng mình tham nhận. Quá khứ mình thất niệm vì thiếu tinh tấn, hiện tại đang bực bội vì sự hay quên của mình, sắp tới sẽ không hành thiền được vì tâm sân nó dạy xéo mình. Thầy nói nếu mà quý vị bực bội thì sắp tới cái phút sắp tới quý vị rất là khó tu đó, Là bởi vì sao? Bởi vì quá khứ mình thất niệm, vì thiếu tinh tấn, hiện tại mình đang bực bội vì sự hay quên của mình, làm cho những cái phút giây sắp tới mình không hành được bởi vì tâm sân nó dày xéo mình. Thấy rõ cả ba thời quá khứ, hiện tại, tương lai đều xấu cả, nên không bực tức vì sự thất niệm nữa. Thấy bực tức bực bội là vô ích, không đáng và không nên. Và hành giả khi mà quan sát thấy vậy, thấy trong quá khứ mình thất niệm thì bây giờ mình còn bực, mình bực hiện tại bây giờ thì chút xíu là mình ngồi không được. Nếu tâm bực, tâm sân hận là tự nhiên mình bùng 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 mình đứng dậy. Thay vì bực mình, hãy thích thú hoa hỉ với phút giây hiện tại đang chánh niệm. Hiểu được như vậy là người có trí. Những gì mình làm được là hiện tại hay tương lai, quá khứ qua không làm gì được hết. Thất niệm, hôn trầm, đau nhức, phiền não quậy phá, đó là những khó khăn mà hành giả thường gặp phải. Tâm của chúng ta lúc đó thế nào? Bình tĩnh, vui vẻ chấp nhận hay bất chấp sân hận? Thái độ của hành giả sẽ quyết định sự tiến bộ của mình trong thiền tập. Tâm lý thông thường, ai cũng muốn mọi sự xảy ra cho tốt đẹp, nghĩa là mình ngồi cho thiệt yên, mình có pháp, mình ngồi tâm nó không có suy nghĩ, mình ngồi thiền nạn không quậy phá mình, ai cũng muốn cái điều đó hết. Một chút xíu khó khăn là mình dần dừ, là mình phản ứng. Ngài Uddhotika hỏi chúng ta, làm như thế bạn có công bằng chăng? Bạn ngồi thiền giờ này qua giờ kia, bạn ngồi yên ổn, bạn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, an lạc, dễ chịu, bạn không tin. Mới có hơi ngủ gật một chút rồi, mới suy nghĩ một chút xíu là mới ngồi bị phiền não nó quậy, chứ làm mình chút chút bực bội khó chịu. Vậy thì cái thái độ mình đã không chân chánh rồi, mà làm như vậy là mình không công bằng với chính mình nữa. Thiền tập nó khó khăn ghê lắm. Khi lên, khi xuống, khi tốt, khi xấu. Rồi mình hỏi, tại sao như vậy? Tại sao mà cái tâm của mình nó như vậy? Bởi vì cái tâm mình nó vô thường mà. Tâm mình không có bao giờ mà thường hết. Thì ba hồi nó tốt, ba hồi nó xấu, đó là chưa kể những cái điều kiện bên ngoài nó tác động tới tâm của mình nữa. Ăn uống, thời tiết, quần áo, môi trường xung quanh. Quý vị thấy nó có rất nhiều yếu tố nó tác động tới cái sự thực tập của mình. Do đó, chỉ một chuyện duy nhất mà bạn phải làm thôi. Bất cứ cái gì nó xảy đến, bạn ghi nhận, hay biết và sống trong hiện tại. Có như thế mình mới yên được thôi. Thì xin chấm dứt bài pháp ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.